Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, mùng 3 tháng 7, sau phần tin tức, và vì Đức Thánh Cha ngưng các buổi tiếp kiến chung mỗi thứ tư hàng tuần trong mùa hè, chúng tôi xin gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội nói về thảm cảnh nội chiến bên Syria, phỏng vấn một nữ tu dòng Trappist Syria. Tiếp đó Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ cảm tạ của các tín hữu Công giáo dâng lên Đức Bà Mân Côi và chân phước Bartolo Longo của đền Thánh Pompeii. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với Người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về sống trong giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giới trẻ Công giáo Hòa Lan chống lại nền văn hóa phù du và liên tục chiến đấu để bảo vệ chân lý. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Công giáo Toàn quốc Hòa Lan hồi cuối tuần qua 28 và 29 tháng 6 tại Đan viện Marienkron ở Newquick. Ngài nhắc đến đề tài của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016 tới đây tại Cracovia, Ba Lan, được chia làm 3 phần theo 3 năm chuẩn bị dựa trên các mối phúc thật Chúa Giêsu đã đề nghị trong tin mừng. Phúc cho những người có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Và phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Đức Thánh Cha nhận xét rằng sứ điệp của Chúa Giêsu về các mối phúc thật là mới mẻ và có tính chất cách mạng. Các phúc thật ấy trình bày một kiểu mẫu hạnh phúc trái ngược với tiêu chuẩn của trần thế này. Những người mà Chúa Giêsu gọi là những người có phúc là những người bị thế gian này coi là vô dụng, những người bị thua thiệt. Điều mà thế gian tôn vinh là thành công với bất kỳ giá nào, giàu sang, quyền lực cho mình và tự thành đạt mà gây hại cho người khác. Chúa Giêsu cống hiến một định nghĩa rất khác về ý nghĩa của hạnh phúc thật. Ngài tỏ cho chúng ta thấy con đường dẫn đến cuộc sống và hạnh phúc chân thực.
Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các bạn trẻ Công giáo Hòa Lan hãy sống lời Thánh Gioan viết cho những người trẻ. Các con mạnh mẽ và lời Chúa ở trong các con, và các con đã vượt thắng sự ác. Các bạn trẻ muốn sống những kinh nghiệm khẩn trương nồng nhiệt, tôi thách thức các bạn hãy tin thật lời Chúa phán. Hãy phủ nhận thứ văn hóa phù du hời hợt, thứ văn hóa gạt bỏ, nền văn hóa ấy giả thiết các bạn không phải là những người mạnh mẽ, không có khả năng đương đầu với những thách đố lớn trong cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha nhắc lại lời chân phước Pe Giorgio Frascati, sống mà không có đức tin, không có gia sản để duy trì, không chiến đấu liên lỉ để bảo vệ sự thật thì không đáng sống. Đó là đồ bỏ. Chúng ta không bao giờ trở thành đồ bỏ, nhưng là sống thực.
Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Bernardito Ausa, người Philippines, làm tân quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Francis Chuligat, người Ấn Độ. Đức Tổng giám mục Ausa năm nay 55 tuổi, trong 6 năm qua là sứ thần Tòa Thánh tại Haiti. Còn Đức Tổng giám mục Chuligat, năm nay 61 tuổi, nguyên là sứ thần Tòa Thánh tại Iraq và Jordani, trước khi được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc hồi năm 2010.
Roma, thứ năm hôm nay mùng 3 tháng 7, Đức Hồng Y Charles Pras de Avis, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu, cùng với vị Tổng Thư ký là Đức Tổng giám mục Jose Carballo, sẽ đến trụ sở trung ương dòng đạo binh Chúa Kitô để đích thân giải thích một số sửa chữa mà bộ đề ra cho hiến pháp mới của dòng này. Đồng thời Đức Hồng Y Pras de Avis cũng thông báo tên của vị trợ tá tòa thánh bổ nhiệm để giúp dòng. Dòng đạo binh Chúa Kitô đã trải qua một thời kỳ khủng hoảng do gương mù gương xấu của vị sáng lập nay đã qua đời. Trong những năm qua, dưới sự hướng dẫn của Hồng Y đặc ủy tòa thánh, dòng đạo binh đã trải qua tiến trình thanh tẩy, rồi nhóm họp tổng tu nghị, bầu vị bề trên tổng quyền mới và ban cố vấn, cũng như soạn hiến pháp mới. Thông báo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, chỉ có một số ít sửa chữa bộ các dòng tu đề ra cho bản hiến pháp mới, và tòa thánh sẽ bổ nhiệm vị trợ tá. Vị này là một tu sĩ, biết rõ dòng đạo binh, và có thể trợ lực cho hội đồng tổng cố vấn của dòng về các vấn đề pháp lý và các vấn đề khác. Vị trợ tá không phải là vị thanh tra, không phải đặc ủy hay là người giám sát, không có tiếng nói hoặc phiếu bầu, nhưng chỉ là người trợ lực. Vị này cũng đã được chủ định trước khi có tổng tu nghị của dòng. Theo niên giám năm nay của tòa thánh, dòng đạo binh Chúa Kitô có 1.880 tu sĩ, trong số này có 956 linh mục hoạt động tại 109 nhà trên thế giới.
Roma, lúc 7 giờ tối hôm mùng 1 tháng 7, tòa giám quản Roma đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và Iraq do Đức Hồng E. Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, chủ sự. Hiện diện tại buổi cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường 12 Thánh Tông Đồ của dòng Francisco Viện Tu cũng có Đức cha Matteo Zuppi, giám mục phụ tá Roma, đặc trách việc cộng tác truyền giáo giữa các giáo hội cũng như đại diện các cộng đoàn Trung Đông ở Roma. Đức cha Zuppi giải thích rằng tình hình tại Iraq và Syria ngày càng trở nên thê thảm hơn. Hàng ngàn người, trong đó có rất nhiều tín hữu Kitô, tiếp tục phải rời bỏ gia cư và sống trong nguy hiểm trầm trọng. Mới đây, các giám mục Iraq đã lên tiếng kêu gọi các giới hữu trách sớm tìm được giải pháp chấm dứt bạo lực. Trưa Chủ nhật vừa qua, 29 tháng 6, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng chỉ có đối thoại là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Chúng ta không thể dựng dưng. Cùng với cộng đoàn Syria và Iraq ở Roma, chúng ta muốn họp nhau để khẩn cầu ơn hòa bình, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã giải thích. Sự khẩn cầu giúp chúng ta khám phá những chiều kích mới, soi sáng những hoàn cảnh cụ thể và thay đổi chúng. Chúng ta hãy hỗ trợ những lời kêu gọi tìm kiếm đối thoại và cứu vãn các thành phố như Aleppo ở Syria và dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện cho hòa bình. Xin Chúa soi sáng những con đường đối thoại và nhân đạo để thoa dịu ngay từ bây giờ những đau khổ lớn lao không thể chấp nhận được.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước bảo tồn sự nguyên vẹn, phát huy và nhất là thực thi càng sớm càng tốt Hiệp ước quốc tế chống sản xuất, tích trữ và sử dụng mìn chống người. Lập trường của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh gửi đến các phái đoàn quốc gia tham dự hội nghị kỳ 3 về việc duyệt xét hiệp ước này, nhóm tại Maputo, thủ đô Mozambique, từ ngày 23 đến 27 tháng 6 vừa qua, và mới được phòng báo chí tòa thánh phổ biến hôm mùng 1 tháng 7. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến những hậu quả tai hại của mìn chống người, cũng như bom chùm, và Ngài chuyển lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y viết, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi các nước hãy dấn thân trong khuôn khổ hiệp ước, để không còn nạn nhân nào của mìn nữa, để không còn những vùng bị thương tổn vì mìn, và trên thế giới không một trẻ em nào phải sống trong lo sợ vì mìn. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi đặt con người, nam nữ, trẻ em ở trung tâm các nỗ lực giải trừ võ trang. Hòa bình, an ninh và ổn định có nghĩa gì nếu các xã hội và cộng đoàn, gia đình, chúng ta sống liên tục trong sợ hãi và oán thù tàn hại? Chúng ta hãy dành chỗ cho hòa giải, hy vọng và tình thương, được biểu lộ qua sự dấn thân mưu công ích trong sự cộng tác quốc tế để giúp đỡ những người yếu thế nhất trong anh chị em chúng ta. Hầu thi hành những chính sách dựa trên phẩm giá chung của chúng ta, phục vụ cho tương lai chung.
Warszawa, Hội nghị Âu Châu về ơn gọi sẽ khai diễn hôm nay mùng 3 tháng 7 tại thủ đô Warszawa của Ba Lan, kéo dài tới Chủ nhật mùng 6 tháng 7 tới đây, với chủ đề Nền giáo dục quy trọng tâm vào Chúa Kitô để phục vụ ơn gọi ngày nay. Anh em hãy có cùng tâm tình như Chúa Giêsu Kitô. Hội nghị do Ủy ban đặc trách về ơn gọi thuộc Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức dưới sự điều động của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban là Oscar Cantoni, Giám mục Giáo phận Crema, Bắc Italia. Tham dự hội nghị có các giám mục và các vị đặc trách mục vụ ơn gọi cũng như đại biểu của Hội đồng Giám mục Âu Châu và các dòng tu. Trong số các thuyết trình viên có linh mục thần học gia Tadeusz Ruchiński, người Ba Lan, nói về đề tài tiếng gọi của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay, những thách đố của một xã hội tục hóa. Đặc biệt, bà bác sĩ Wanda Poltowska, bạn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, nói về động lực và những giai đoạn ơn gọi linh mục của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn một nữ tu Trappist Syria về thảm cảnh nội chiến tại nước này.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc nội chiến tại Syria đã bùng nổ theo sau mùa xuân Ả Rập và đã kéo dài hơn 3 năm qua, khiến cho hơn 100.000 người chết, hàng trăm ngàn người khác bị thương và gây ra cảnh di cư cho hơn 4 triệu dân Syria. Trong cuộc bầu cử tổng thống tổ chức đầu tháng 6 vừa qua, Tổng thống Bashar al-Assad tái đắc cử, mặc dù các lực lượng đối lập hoàn toàn đồng loạt tẩy chay cuộc bầu cử. Ngày 14 tháng 6 vừa qua, trong sứ điệp gửi trên Twitter, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên dân nước Syria. Ngài viết, có nguy cơ lãng quên các nỗi khổ đau không đụng tới gần chúng ta. Chúng ta hãy phản ứng và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Thực ra, từ nhiều tháng qua, Đức Thánh Cha Francisco đã liên tục kêu gọi hòa bình cho Syria trong các buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, cũng như trong các buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật. Chiến cuộc vẫn tiếp diễn hàng ngày và trong tuần qua, dân chúng thành phố Aleppo đang lâm vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Đức Cha George Abu Khazan, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo cho biết, đây là lần thứ hai dân chúng tại Aleppo lâm vào tình trạng này. Lần đầu hồi đầu tháng 5 vừa qua, nguyên nhân vì các chất nổ được đặt dưới các ống dẫn nước chính phá hủy hệ thống này và các ống cống nữa. Nước trong lành không còn được dẫn vào thành phố, và nước được dẫn thì lẫn với nước ống cống. Nhiều người dân đã bị bệnh truyền nhiễm và các bệnh về đường ruột. Đức Cha cho biết thủ phạm gây ra các tình trạng này là các lực lượng thánh chiến Hồi giáo, chứ không phải vì các cuộc pháo kích của phía chính quyền. Ngày 14 tháng 6 vừa qua đã có 30 dân quân bị giết tại Mayadan, trong vùng biên giới với Iraq. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, một bản tường trình của Trung tâm Nghiên cứu về các người tị nạn nội địa công bố tại Geneva bên Thụy Sĩ cho biết, hiện nay tại Syria liên tục có các gia đình phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tổ chức quan sát nhân quyền cũng tố cáo sự kiện từ đầu năm tới nay đã có 850 tù nhân chết vì bị tra tấn hay là nạn nhân của các vụ xử sơ sài. Ngoại trưởng Laurent Fabius của Pháp cho biết vũ khí hóa học đã được sử dụng 14 lần từ cuối năm 2013 đến nay. Ngoài ra, trong năm 2013, đã có hơn 1.000 người chết vì bị khí độc tại Ghouta.
Ông Maurizio Simoncelli, Chủ tịch Học viện Nghiên cứu Quốc tế Văn khố Giải trừ Vũ trang cho biết, các tin tức vụn vặt không cho phép có các dữ kiện chắc chắn liên quan tới loại hóa học sử dụng, nên không biết đó là Iprite, Sarin hay Tabun hay loại nào khác. Nhưng có nhiều vụ có các nhân chứng và hình ảnh tài liệu, vì chiến cuộc vẫn tiếp diễn với các vũ khí quy ước cũng như với các vũ khí hóa học, nên không thể đến tận nơi để điều tra. Thật ra, theo các thỏa hiệp thì tiến trình giao nộp mọi vũ khí hóa học phải kết thúc nội trong tháng 6 vừa qua, nhưng tình hình hiện nay cho thấy đó là điều khó thực hiện. Ngoài ra, trong chiến tranh, nạn nhân đầu tiên là sự thật, vì mọi phía đều đổ tội cho nhau. Nước Pháp muốn đưa vấn đề các tội phạm tàn ác của Syria ra trước tòa án quốc tế, nhưng chắc chắn Nga sẽ bỏ phiếu chống. Cho tới khi nào chiến tranh chưa chấm dứt, thì điều này sẽ chỉ có một kết quả khiêm tốn. Bên cạnh đó có vấn đề cứu trợ người tị nạn Syria bên Liban. Chapon Karam, tân chủ tịch Caritas Liban, cho biết tình hình rất khó khăn, vì con số người tị nạn Syria bên Liban đã lên tới hơn 1 triệu, sống rải rác trong nhiều vùng chứ không được tập trung trong các trại tị nạn như bên Jordania và Thổ Nhĩ Kỳ. Con số người tị nạn quá đông đe dọa an ninh xã hội vì nạn tội phạm gia tăng. Nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng vì đất Liban quá nhỏ mà 1/3 hay 1/4 dân số là người tị nạn ngoại quốc. Thiếu điện nước và thực phẩm. Đó là chưa kể tới lĩnh vực y tế, thiếu thuốc men và các điều kiện vệ sinh. Các nhà thương và trung tâm y tế thiếu phương tiện đáp ứng các nhu cầu của các bệnh nhân. Ngoài ra, Liban còn có 500.000 người tị nạn Palestine sống tại đây từ 60 năm qua mà chưa có thể hồi hương. Tiến trình hòa bình và các cuộc thương thuyết giữa người Israel và người Palestine đã không đi đến đâu vì sự thù hận quá sâu đậm và hai bên không nhân nhượng nhau. Hiện nay, cha Karam đang tổ chức một trại hè để thăng tiến đối thoại hòa bình giữa người trẻ Liban và người trẻ Syria, giúp họ hướng tới tương lai và sống tình huynh đệ liên đới. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn một nữ tu Trappist bên Syria. Xin chị cho biết chị nghĩ gì về nguy cơ tình hình chiến sự tại Syria bị thế giới lãng quên ạ?
Tôi nghĩ rằng có nguy cơ tình hình chiến sự của Syria bị thế giới quên lãng, cả khi có nhiều người quảng đại tiếp tục trợ giúp người dân Syria. Vấn đề đó là vài tình trạng đang trở thành tin tức thời sự. Việc chia nước Syria thành nhiều vùng dưới quyền kiểm soát của các lực lượng hồi cuồng tín, các vùng khác thì dưới quyền kiểm soát của chính quyền. Thế rồi còn có sự kiện khí giới được cung cấp cho các lực lượng lâm chiến. Nhưng có nguy cơ lớn là chiến tranh trở thành tin thời sự và người ta quen thuộc với tình trạng này.
Đức Thánh Cha nói tới các nỗi khổ đau. Người dân Syria đang khổ đau về những điều gì thưa chị?
Tùy theo từng vùng, nhưng nói chung toàn dân Syria đều đau khổ. Trong các vùng nơi tình hình tốt hơn một chút, dân chúng khổ đau vì tình hình bất an. Người trẻ không có viễn tượng học hành. Thế rồi còn có các vùng như thành phố Aleppo đã không có nước từ 15 ngày nay, cũng không có điện và là nơi dân chúng khổ đau thực sự. Các bạn bè của chúng tôi sống tại đó đã kể cho chúng tôi biết cảnh đói khát mà họ phải chịu, và với các đầu đạn rơi liên tục vô tội vạ có thể gây chết người bất cứ lúc nào, rồi cảnh tiền lương không đủ sống. Vì thế người dân đau khổ rất nhiều về mặt vật chất và về mặt tinh thần.
Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hãy phản ứng. Thế thì phải phản ứng ra sao thưa chị?
Vâng, theo tôi, thế thì việc phản ứng đòi hỏi chúng ta hành động. Phản ứng theo các kiểu thông thường không đủ vì tình hình có nguy cơ trở thành tồi tệ thêm. Cần phải thực sự quan tâm tới hoàn cảnh và tìm hiểu các sự việc liên hệ, và chúng thường phức tạp, nhưng chỉ như thế mới có thể tìm ra các giải pháp.
Một lời cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình Syria là điều luôn luôn cần thiết đối với Đức Thánh Cha. Ngài đã tổ chức ngày cầu nguyện cho hòa bình trong toàn vùng Trung Đông với rất nhiều can đảm. Chứng tá này có được cảm nhận bên Syria hay không?
Theo tôi thì chứng tá cầu nguyện này của Đức Thánh Cha có tới và tới với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ tới với dân nước Syria chúng tôi mà thôi. Hôm qua có một tín hữu hồi nói với chúng tôi là tín hữu hồi, nhưng với lòng biết ơn vô bờ, tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha đang làm rất nhiều cho chúng ta và cho dân nước Syria. Như thế tôi nghĩ là chứng tá cầu nguyện ấy đến với tất cả mọi người. Nó cần thiết lắm, vì tôi tin rằng có vài điều nào đó chỉ được giải quyết thực sự với một cái nhìn của việc cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện cũng là một hành động và thay đổi kiểu nhìn các sự vật. Nó giúp bạn hiểu phải làm gì, can thiệp ra sao và lắng nghe người dân như thế nào.
Thưa chị, lời Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện có giá trị đối với tất cả mọi người hay không?
Chắc chắn rồi, tôi nghĩ là có chứ. Xem ra chúng ta luôn luôn cùng nhau đứng trước mặt Thiên Chúa Tạo Hóa và đứng trước sự thiện trong con tim của từng người. Tôi nghĩ rằng ngay từ đầu Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi ấy với con người.
Trong nước láng giềng Iraq hiện đang có cuộc tấn công của các lực lượng hồi cuồng tín, khiến cho toàn thế giới kinh hoàng. Các chị sống gần biên giới Iraq và các người hồi cuồng tín đang hiện diện trong một vài vùng của nước Syria. Các tin tức này có khiến cho các chị lo âu hay không? Và người ta có các phản ứng nào không ạ?
Chắc chắn là điều này khiến cho chúng tôi rất âu lo, chính bởi vì người ta đang tạo ra một vùng rộng lớn liên tục đang nằm trong tay của các người hồi quá khích. Một đàng điều này không gây ngạc nhiên cho lắm, nhất là đối với người Syria, bởi vì từ lâu họ đã trông thấy sự kiện này tiến tới nhằm xé rách quốc gia thành các vùng dưới quyền kiểm soát của các phe phái khác nhau. Đằng khác, nó cũng khiến cho người ta lo âu và kinh hoàng, bởi vì bây giờ nó là một sự hiện diện đông đảo và cũng rất sinh động. Các trận đánh ngày càng khốc liệt. Trước tình trạng này, kết quả cuộc bầu cử không khiến cho người ta ngạc nhiên, nhưng chắc chắn là nó không được đồng nhất. Tôi tin rằng người dân đã muốn nói rằng, chúng tôi muốn cùng nhau tái thiết quê hương, chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi muốn an ninh.
Một vương quốc hồi thánh chiến, Califato Jihadista trong một đất nước như Iraq gây nguy hại cho các tín hữu Kitô. Như là tín hữu Kitô, chị nghĩ gì khi xảy ra một điều như thế trong quê hương Syria của chị?
Điều mà chúng tôi biết, kể cả người Hồi Sunnit, người Syri và tất cả mọi Kitô hữu, người Hồi, nước Syria đã không bao giờ là một quốc gia nơi có khuynh hướng Hồi cuồng tín đâm rễ. Người dân có một linh hồn khác, một tâm thức khác. Dĩ nhiên là có nỗi lo sợ đối với chủ trương Hồi cuồng tín, bởi vì đó là một phong trào có thật, hiển nhiên và được vũ trang. Nhưng mà chúng tôi cầu nguyện để đừng xảy ra điều đó.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ cảm tạ của các tín hữu Công giáo dâng lên Đức Bà Mân Côi và chân phước Bartolo Longo của đền Thánh Pompei, Nam Italia.
Trích dịch lá thư tri ân cảm tạ của bà Candida De Luca, tín hữu Công giáo Ý. Con là bà mẹ của ba người con tuyệt vời, Antonella, thành hôn với Domenico, Luigi, thành hôn với Fortuna, Elisabetta thì đang sống với hai vợ chồng con. Ngoài ra, con là bà ngoại của hai đứa cháu thật dễ thương, Mattia và Antonio, hai con của đứa con gái đầu. Con là người rất sùng kính Đức Trinh Nữ Mân Côi Pompei và chân phước Bartolo Longo. Trong quá khứ, con đã viết một bức thư bỏ vào thùng nơi bàn thờ của đền thánh Pompei như sau. Lạy mẹ nhân lành, là nữ trinh rất thánh Mân Côi và là mẹ chúng con. Hôm nay con khẩn cầu cùng mẹ ban cho con một ơn lành rất mong ước đợi trong. Mẹ là người mẹ ưu ái nhất trong các bà mẹ. Xin mẹ lắng nghe lời con nài van. Xin mẹ cầu bầu cùng Đức Chúa Giêsu con mẹ, ban cho chúng con một ơn lành. Xin mẹ cho Luigi và Fortuna có thể sinh hạ một đứa con, hầu cho chúng nó có thể nhìn thấy trong đứa con này một dấu hiệu sống động sự hiện diện của mẹ trong ngôi nhà của chúng. Xin mẹ chúc lành cho tình yêu của chúng và làm cho tình yêu này trở nên phong phú, để ngày mai lại có thêm một tiếng nói bập bẹ thỏ thẻ, một trái tim bé nhỏ để yêu mến mẹ, và một cuộc sống khác để làm bằng chứng cho tình yêu mẹ dành cho chúng con. Rủi ro là trong chuyến hành hương về đền thánh Pompei, lá thư bị ướt, nhưng Đức Mẹ Maria và chân phước Bartolo Longo vẫn nhậm lời như thường. Hôm ấy là cuối tháng 5 năm 2011. Luigi và Fortuna, mà tháng 8 tới đây sẽ mừng 5 năm thành hôn, rất mong ước có đứa con này như một món quà của Đức Mẹ Maria, chứ không qua trung gian và sự can thiệp của y khoa. Vì lý do này mà hai đứa con của con đã cầu nguyện rất nhiều. Nhiều người khác cũng hiệp ý cầu xin nữa, chứ không phải chỉ có gia đình thôi. Hôm nay thì với niềm vui sâu xa, con muốn viết lên chứng từ tri ân vì ơn lành đã nhận lãnh là món quà sự sống ban cho hai đứa con của con. Điều này chứng tỏ không gì mà Thiên Chúa không làm được. Con muốn lớn tiếng nói cho toàn thế giới biết rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta và hằng chăm sóc chúng ta. Ngài có lòng từ ái vô biên và luôn nhậm lời con cái nài van. Con sẽ không bao giờ hết lời ngợi khen cảm tạ Đức Bà Mân Côi Pompei và chân phước Bartolo Longo vì đã lắng nghe lời con cầu xin. con vẫn tiếp tục cầu nguyện và xin quý ngài cầu cho chúng con, vì chúng con rất cần lời cầu nguyện của quý ngài. Lá thư thứ hai của chị Mary Jansi Mullo, nữ tu Đa Minh Bombay, viết từ thành phố Kotuvali, thuộc bang Kerala bên Ấn Độ. Con viết thư này để bày tỏ lòng tri ân đối với đấng sáng lập dòng chúng con là chân phước Bartolo Longo, vì đã cho con cảm nghiệm một phép lạ trong cuộc đời con qua Đức Mẹ Maria. Trong tuần lễ đầu 8 tháng con bị té, trước đó con đã cảm thấy đau nhói nơi chân. Con không thể nào quỳ gối cầu nguyện vì con không thể đưa chân ra. Con tìm cách chữa trị. Chân đau có giảm một chút, nhưng rồi bị đau trở lại và tình trạng cái chân đau mỗi ngày một trầm trọng hơn. Con cảm thấy lo âu và quyết định đi khám với một bác sĩ chuyên môn. Lúc bấy giờ đã vào tháng 10 và là ngày vọng lễ chân phước Bartolo Longo sẽ mừng vào ngày hôm sau 5 tháng 10. Tất cả chị em chúng con ra tay trang hoàng bức tượng chân phước. Con cũng thấy ước ao chuẩn bị một vòng hoa tươi để dâng kính chân phước. Làm xong, con tiến đến gần để đặt lên bức tượng, nhưng bức tượng khá cao, khiến con phải khó nhọc lắm mới thành công. Vừa đặt vòng hoa tươi, con vừa ứa nước mắt và van xin chân phước cho con được lành bệnh. Rồi con đi ngủ. Sáng hôm sau, 5 tháng 10, con thức dậy thật sớm và ngạc nhiên vì không còn cảm thấy đau nơi chân nữa. Lòng con tràn ngập niềm vui. Con vội vàng chạy đến trước tượng chân phước Bartolo Longo để cảm ơn với hai hàng nước mắt tuôn trào. Lần này thì con cảm động và sung sướng. Giờ đây con có thể quỳ gối cầu nguyện để đọc trọn tràng chuỗi mân côi. Con xin hết lòng tri ân chân phước. Đọc kinh, con kính lạy mình thánh Đức Chúa Giêsu. Con kính lạy mình thánh Đức Chúa Giêsu, xưa bởi lòng rất thánh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh mà ra, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá, cùng chịu lưỡi đồng đâm cạnh nương long chảy hết máu ra. Con xin ngày sau khi sắp qua đời, xin Chúa hằng nuôi lấy linh hồn con, Chúa khoan thai, nhân thai. Con rất thánh mẫu Bà Maria. Con kính lạy máu thánh Đức Chúa Giêsu là máu rất châu báu vô cùng, xưa đã chảy xuống cho chúng con cùng cả và thiên hạ. Con xin ngày sau khi linh hồn con ra khỏi xác, được lên trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Con lạy ơn Đức Chúa Giêsu có lòng lành vô cùng, xin cho linh hồn con được sống. Xin Chúa thương đến con cùng. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về đề tài Sống Trong Giáo Hội.
Các bạn trẻ thân mến, ngồi hài Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ con người. Sau những năm tháng ẩn dật, Ngài sống đời công khai, trao giảng tin mừng, làm nhiều dấu lạ, cứu chữa biết bao người. Khi giờ tử nạn đến, Ngài chấp nhận chịu chết trên cây thập tự như của lễ toàn thiêu. Rồi từ cõi chết, Ngài sống lại để mang đến niềm vui và bình an cho những ai đang ngồi trong bóng tối. Cái chết và sự phục sinh của Ngài đã đánh bại quyền lực của thần chết, mở cửa cho ơn cứu độ từ trời tuôn xuống dương gian. Thế rồi, sau một thời gian ngắn, Ngài lại trở về cùng Chúa Cha. Phải chăng công cuộc của Ngài đến đây là hết? Phải chăng khi đã về trời, Ngài đã xong nhiệm vụ của mình và lại có khoảng cách với con người như trước kia, trước khi Ngài giáng thế? Ngay từ khi mới bắt đầu sứ vụ công khai, Ngài đã quy tụ một nhóm nhỏ để họ ở riêng với Ngài. Khi Phêrô tuyên xưng đức tin, Đức Giêsu đã hứa là sẽ thiết lập trên nền tảng đức tin này của ông một giáo hội kiên vững không lay. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nhóm nhỏ này đã chịu sự huấn luyện của Chúa. Có lúc tưởng đã tan rã vì mất đường hướng khi Chúa chịu chết, nhưng sau đó đã được củng cố lại với một niềm tin và tình yêu mãnh liệt hơn. Khi Chúa về trời, Ngài trao gửi cho các ông một sứ mạng và sai Thánh Thần xuống bổ sức cho các ông. Thánh Thần đã biến đổi hoàn toàn con người các ông từ chỗ sợ sệt đến chỗ can đảm làm chứng cho Giê-xu. Từ một nhóm nhỏ ấy, có lời và thánh thể làm trung tâm, Đức Giê-xu tiếp tục ở với con người một cách thiêng liêng, từ lúc ấy cho đến khi thời gian không còn nữa. Ngày từng ngày, như một hạt cải nhỏ bé, giáo hội của Chúa ngày càng lớn mạnh hơn, bất chấp những cuồng phong giông tố. Có máu của các vị tử đạo thấm đất làm nảy sinh những mầm đức tin, có các gương sống thánh thiện của các vị thánh làm trụ cột nâng đỡ. Qua giáo hội, Chúa tiếp tục hiện diện với dân của mình qua các bí tích, qua các sinh hoạt giáo hội, qua những lời khuyên răn dạy dỗ của các mục tử. Từ giáo hội, ơn cứu độ tuôn tràn cho hết thảy tín hữu khắp năm châu. Giáo hội được ví như một người mẹ, luôn ân cần bảo ban, nâng đỡ con cái, nuôi dưỡng con cái bằng ân sủng thần linh từ trời. Giáo hội là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa nơi trần gian. Qua giáo hội, ta thấy mình luôn được chở che mọi nơi mọi lúc. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta sinh ra và lớn lên trong giáo hội, chúng ta là một thành phần trong giáo hội. Nhờ bí tích rửa tội, ta đã được đón nhận vào trong giáo hội như ấn tín của một lời hứa sự sống đời đời về sau. Ta hít thở bầu khí của giáo hội nơi các sinh hoạt giáo xứ, nơi thánh lễ và nơi việc cử hành các bí tích. Ta thừa hưởng rất nhiều ân sủng từ giáo hội, nhưng dường như cảm thức về giáo hội của chúng ta còn rất kém. Ta chưa bao giờ đau nỗi đau của giáo hội, chưa bao giờ thao thức cùng một thao thức của giáo hội. Ta chỉ biết trách giáo hội sao khắt khe quá, sao có nhiều đòi buộc quá, khiến ta mất đi nhiều tự do. Ta chỉ muốn giáo hội chiều theo những sở thích và nguyện vọng của chúng ta, chứ không bao giờ vì giáo hội mà hy sinh những lợi ích của mình. Thậm chí, có nhiều bạn trẻ bất chấp tất cả, sống như thể mình không cần gì đến giáo hội. Chúng ta sẽ không bao giờ là những người công giáo thực thụ nếu chúng ta sống bên ngoài môi trường giáo hội. Giáo hội của chúng ta tuy được chính Chúa Giê-xu thiết lập, nhưng được quản trị bởi những con người yếu đuối. Thế nên, đôi khi ta thấy trong giáo hội có những chuyện không hay xảy đến, khiến ta dần dần mất đi niềm tin vào giáo hội. Ta tự hỏi làm sao ơn Chúa có thể được thông chuyển cho ta qua những bàn tay tuy đã được hiến thánh nhưng chất chứa đầy tội lỗi thế kia. Ta tỏ ra không còn coi trọng các bậc chủ trăng, giận lây những giáo lý họ giảng dạy, rồi coi khinh tất cả những ai thuộc về giáo hội của Chúa. Giáo hội mà trong đó chúng ta được cưu mang là một giáo hội vừa thánh thiện vừa tội lỗi. Thánh thiện là vì xuất phát từ Chúa, nhưng tội lỗi là bởi yếu đuối của con người. Chính giáo hội, mà cụ thể là các vị chủ trăng và mọi thành phần dân Chúa, ngày từng ngày phải hoán cải liên lỉ để có thể trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Cuộc đời của chúng ta gắn chặt với giáo hội, mẹ của chúng ta. Giáo hội của Chúa có được lan tỏa rộng khắp và trở nên hình ảnh sống động của hiền phu Giê-xu hay không, tùy thuộc ở sự trưởng thành thiêng liêng của mỗi người tín hữu. Chúng ta cần phải ý thức mạnh mẽ là có một giáo hội công giáo mà mình thuộc về. Ta lớn lên và hưởng nếm những ân lành thiêng liêng là nhờ sống trong bầu khí ấy. Chớ gì cảm thức thuộc về giáo hội trong ta trở nên mạnh mẽ hơn nữa để có thể cùng chung tay xây đắp giáo hội của chúng ta thêm vững mạnh và lướt thắng được những sóng gió trên biển trần gian này.
Dâng cuộc sống con giữa đời hôm nay trên bước đường này, lòng con nguyện ước qua bao trở ngại sống trên vì Ngài.
Cho con ra đi trong tình Ngài yêu dấu, cho con ra đi dù nắng mưa dài dầu, dù cay đắng khổ đau.
Cho con vui chấp nhận đầy nhiều màu, những khi con chẳng hiểu những điều rằng mắc Chúa ơi. Xin Ngài đỡ nâng bước đường con đi qua bao hiểm với Ngài, bước qua bao ngày dài phong sương miệt mài,
mang trong tim con khối tình yêu dâng hiến qua bao gian nan vượt trái ngang bẻ bàng, lòng xao xuyến ngài ơi.
Trong trời vơi tháng ngày của cuộc đời, xin tiếng con chẳng thể những lòng tin yêu bước đi.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giới trẻ Công giáo Hòa Lan chống lại nền văn hóa phù du và liên tục chiến đấu để bảo vệ chân lý. Warszawa, Hội nghị Âu Châu về ơn gọi sẽ khai diễn hôm nay mùng 3 tháng 7 tại thủ đô Warszawa của Ba Lan và kéo dài tới Chủ nhật mùng 6 tháng 7 tới đây với chủ đề Nền giáo dục quy trọng tâm vào Chúa Kitô để phục vụ ơn gọi ngày nay. Anh em hãy có cùng tâm tình như Chúa Giêsu Kitô. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước bảo tồn sự nguyên vẹn, phát huy và nhất là thực thi càng sớm càng tốt hiệp ước quốc tế chống sản xuất, tích trữ và sử dụng mìn chống người. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.